This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM rồi đến với chương trình những câu chuyện đọc truyện có ý nghĩa gửi đến cho quý vị thì ngày hôm nay lướt trên Facebook, lướt trên tất cả những cái mạng xã hội mà tính thấy có một cái bài cũng rất hay của tác giả là Đỗ Duy Ngọc. Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị, bài này cũng hay thưa quý vị. Nghe quý vị xem có thấm thía hay không nha ha. Cái tựa đó là Chuyện Vẫn Vơ mà tự cho là đẳng cấp, tác giả Đỗ Duy Ngọc. Nhiều bữa không ngủ được, nằm nghỉ thì toàn là mấy chuyện tào lao. Ví dụ như là những năm sau 1975, cơm thì không có ăn, toàn là bo bo với bột mì. Thức ăn thì toàn là cá ương và rau héo. Lúc đó nói thiệt chứ, chỉ mong có một cái bát cơm trắng thôi. Bữa cơm không có thịt. Giải trí, nói về giải trí thì chỉ quanh quẩn mấy cái bài ca cách mạng thôi. Còn thể thao thì chỉ toàn là loanh quanh bóng đá, bóng chuyền. Rồi cái thời mở cửa. Mở cửa thì tiền bạc nó khá hơn, đời sống nó được nâng cao hơn ha. Rồi thì bắt đầu xuất hiện lúc đó cái phong trào, ta kêu là cái phong trào tennis. Thật ra thì trước 75 ở miền Nam, tennis cũng là một bộ môn có khá người chơi mà. Nhưng toàn là tướng tá nhà giàu, công chức cấp cao. Bởi vì á, sân không có nhiều, mà dụng cụ á, thì cái giá của nó rất là đắt lắm. Từ cuối thập niên 80, sân tennis được mở ra nhiều. Vợt, banh, giày, vớ, áo quần được nhập về. Và thế là phong trào rầm rộ. Và thế là tennis lúc đó là một cái thú chơi của người có tiền. Nhất là ai mà làm cán bộ và nghe. Ra đường mà mặc một cái bộ đồ mà đánh tennis trắng, mang giày Adidas hay hoặc là giày Nike, với trên tay hay hoặc trên vai mình kè kè cái vợt Wilson, cái vợt hết chính hãng, đã là quý tộc lắm rồi đó nha. Vẫn biết đó là một môn thể thao để mang lại sức khỏe. Thế nhưng lắm người đến với cái bộ môn này để khoe khoang. Thời đó là cái thú chơi trưởng giả mà. Có level cao ở trong cái xã hội này, ngồi đâu cũng nghe bàn về tennis. Và rồi sau đó để thể hiện đẳng cấp thì dần dà khi mà cái phong trào góp nó du nhập vào á, nhiều cái sân góp, sân đánh gôn, thưa quý vị, sân góp được xây lên. Sân góp xây cũng khoảng cỡ 18 lỗ cho đến 36 lỗ, đều có đủ hết trơn, có đủ đầy đủ ở tất cả các nơi. Người ta lấy luôn đất của sân bài để mà làm sân góp mà phải không thưa quý vị. Từ đó, tennis đã trở thành trò chơi bình dân thôi. Ít vốn, không còn được nhắc đến nhiều nữa. Đó, rồi. Từ đó thì như thế nào? Đánh góp mới là quý tộc, mới là đẳng cấp, mới là dân chơi thứ thiệt. Đánh góp là đi vào cái thế giới của trưởng giả, của những trọc phú, của những doanh nhân, của cán bộ. Đi đến đâu đều bàn cái chuyện góp. Và giá cả của những cái món đồ phục vụ cho cái thú chơi đánh góp này với cái giá cao cao ngất ngưỡng. Vậy là tennis xuống giá, góp lên ngôi. Giá trị đã thay đổi rồi. Nhớ lại xem, một thời người ta mong có miếng thịt mỡ để có được cái chất béo, để rán, để chiên. Mong có miếng thịt nạc để có thêm chất đạm, ha quý vị. Đến khi mở cửa, thức ăn nó tràn trề, thích gì có đó, chỉ sợ không có tiền. Thì cái gì quý vị? Thì lại rộ lên cái phong trào ăn chay, thưa quý vị. Ăn chay đúng nghĩa nha, chứ không phải ăn chay. Ăn chay tức là mình bị luyện gạch hay là luyện chay nha, cái này ăn chay nha ha. Nó rộ lên cái phong trào ăn chay, mở cửa xong đầy đủ hết, rộ lên phong trào ăn chay. Doanh nhân bạc tỷ của ăn chay, nghệ sĩ người mẫu cũng ăn chay, tu cũng chay, mà không tu cũng chay. Tiện công chay mở ra tràn ngập lên láng, bình dân có mà sang chảnh cũng có. Đi đâu cũng nghe bàn cái chuyện ăn rau ăn cỏ. Vào nhà hàng sang trọng giá cả trên trời cũng chỉ gọi có món rau trộn, gọi là phú gia rồi. Ăn chay đã trở thành một cái phong trào, đã trở thành một cái mốt, người ta kêu là cái mốt thời thượng, thưa quý vị. Ngược lại với ăn chay có một xu hướng. Xu hướng gì? Đó là xu hướng kiếm ăn thịt thú rừng. Con thú mà nó càng quý thì càng được săn đuổi. Thưởng thức thịt rừng là một cái thú vui quý tộc à nghe. Ăn những cái món ăn bình thường là tầm thường. Phải là cái lỗ tai gấu, phải là cái ốc, ốc khỉ, phải là mật mà mật rắn, trùng hương, tê tê. Rồi sau đó là gì? Sau đó hả? Trời ơi, tiếp theo cũng là tê, nhưng mà nó là sừng tê, mật gấu, cao hổ, nhung hưu, mới là dân chơi thứ thiệt. Cán bộ ta nói thiệt toàn là dân chơi không à, đúng không? Rồi, từ cái chuyện ăn chay là dẫn đến cái chuyện không bỏ tụng kinh. Chuyện tu hành, quý vị. Xã hội càng tàn bạo, càng khát máu, càng bạo lực, càng lừa lọc, càng dối trá, càng láo toét, thì cái người nói chuyện tu hành kinh kệ, ôi cha ơi, sao mà nó lại càng nhiều thế này. Chùa chiền mọc lên như nấm, cái thằng diêu đẳng giết người cướp của, cái bà cho vay nặng lãi chứa gái buôn ma túy, cán bộ tham nhũng cướp đất của dân đó. Ngày rằm mồng một, lễ vía gì cũng đều mang tiền, cũng đều dâng hương, dâng vàng mã mà đi cúng, mà đi lại Phật. Ủa sao họ vô chi vậy? Họ cầu chức, họ cầu tiền, họ làm ăn phát đạt, họ cầu giàu thì lại càng giàu thêm nữa. Họ cầu có một cái ghế mà ghế càng cao thì lại được cao thêm nữa. Chức tước bổng lộc xin lại càng nhiều hơn nữa. Bởi sao vậy? Bởi có chức. Có chức là có tiền. Có tiền là có nhà to. Có nhà to là có đô la. Có đô la là có hột xoàn. Có hột xoàn là có vàng ký rồi mà. Đúng không? Đúng không? Đúng không quý vị? Quý vị thấy đúng không? Cái bài này tính sưu tầm được cũng thấy tâm đắc lắm. Cho nên chia sẻ quý vị trong cái chương trình đọc truyện ý nghĩa nha ha. Trở lại câu chuyện, chưa bao giờ mà cái câu A Di Đà Phật lại xuất hiện nhiều trên cửa miệng dân gian, nhiều đến vậy, nhiều như bây giờ. Trời trời, nó tràn đầy ở trong các mạng xã hội, nó đầy dẫy ở trong các comment luôn nữa. Hãy tự hỏi họ có hiểu câu ấy muốn nói điều gì không? Nó ẩn chứa tư tưởng gì vậy? Hẳn là chắc là mấy người mà hiểu được cái câu A-di-đà Phật trước, phải không thưa quý vị? Họ bắt chim đang sống tự do trên trời, con cá đang sống hạnh phúc ở dưới nước. Sau đó họ làm gì? Họ nhốt vào trong cái lồng, họ nhốt vào trong cái chậu, giam đói, giam khát, chết đói, chết khát như vậy. Rồi đúng bây giờ cái bon, đúng cái ngàn cái ben đem thả ra gọi là phóng sinh. Sát sinh chứ phóng sinh cái nỗi gì? Đúng không quý vị? Rồi họ tu. Họ tu theo phong trào. Đọc kinh e-a-e-a-e-a-e-a-e-a cũng theo phong trào luôn. Đó. Vậy người khác đạo lý, cái tính điều cũng phải theo phong trào luôn nữa. Rồi trở thành một cái xã hội cuồng tính, một cái xã hội mê muội. Đúng là một thời loạn, loạn tăng luôn, loạn sờ ngầu luôn. Một số không ít thầy tu thuyết pháp toàn là nói chuyện vớ vớ vẩn vẩn, phản khoa học, công kích, nói xấu những cái tôn giáo khác, đúng không? Xu nịnh người giàu, coi thường kẻ nghèo, hả? Cứ bước vào chùa là thấy rõ thôi hả? Chùa thành cái doanh nghiệp, thầy tu thành doanh nhân, loạn sờ ngầu cả lên. Ây... À, lại thêm phong trào. Ủa phong trào gì? Phong trào từ thiện. Ủa bản chất từ thiện là việc tốt? Không, là sự chia rẽ đó. Nhưng mà làm từ thiện mà khoe khoang cho tất thảy mọi người, mà tự hào xem đó là cái công trạng, thì chưa hiểu được hết cái nghĩa bố thí của nhà Phật. Vật để cho là cái một cái mối liên kết giữa người cho cũng như là cái kẻ nhận được. Cái vật này trước tiên, trước hết nó phải thuộc về cái người cho sở hữu. Nghĩa là nó là một cái vật của người cho một vật không phải của mình, thời không thành là một cái nghĩa bố thí được. Sau khi cho thì như thế nào? Cái vật đó trở thành là vật của người nhận, và cái người cho không có quyền hạn gì với cái vật ấy nữa, phải không? Cho như vậy có nghĩa là xả bỏ các sở hữu của mình, xả bỏ những gì mà mình có được, phải không? Còn cho rồi mà cũng vẫn cầu ân, kể lễ thì đó chỉ là một cái tôi của mình, chứ chẳng phải là vì tha gì hết, chẳng phải là một cái tha nhân gì hết, phải không quý vị?
Rồi chơi lan đột biến. Chơi lan, chơi bô sai, đúng, đó là một cái thú vui tao nhã. Nhưng rồi người ta không dừng lại ở đó, người ta đưa tới cái chuyện phá rừng, cưa cây, đem về trưng bày trong vườn nhà của mình. Hay hoặc là xây thành một cái nhà gỗ, toàn gỗ, cây trăm năm trong rừng rà, biến thành một cái chậu bonsai cho cái lớp người nhà giàu mới ở Việt Nam. Cá lan biến thành, hóa thành đột biến giá cả 100 tỷ đồng luôn. Những thú chơi thanh lịch ngàn năm biến thành những cái trò cờ bạc, những cái trò lừa lọc lọc lừa đó. Có một cái hiện tượng khó phải gọi là khó mà cắt nghĩa. Nếu mà quý vị để ý xem, đó là cái hiện tượng mà hiện nay ở ngoài miền Bắc có một cái phong trào là mặc quân phục lính Mỹ, mặc quân phục của lính Việt Nam Cộng Hòa, hát thì hát nhạc lính miền Nam Việt Nam. Họ tụ tập lại thành một cái hội, thành một cái đoàn rất là đông vui, có thể đi xe diễu hành hoặc là cái đi bộ rần rần ngoài đường luôn, có tổ chức đàng hoàng. Dù ngày xưa họ chửi Mỹ, họ đánh cho Mỹ cút, họ đánh cho Ngụy Nhào. Ôi trời ơi, nam thanh nữ tú đủ cả, mỗi lần mà họ tập hợp nhìn như là một tiểu đoàn quân đội. Quân đội phải gọi là, chúng ta không nên là chúng ta gọi là một quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, là một quân đội, một đó nó giống giống một cái tiểu đoàn, một cái quân đội ô hợp đang chuẩn bị đi mà đi hành quân. Nhìn mặt họ hân hoan, họ sung sướng, họ tự hào, họ thoải mãn lắm. Ủa vậy là sao vậy cả? Rồi cũng một thời người ta toàn là nói chuyện yêu nước thương dân, cái lòng ái quốc, cái nghĩa đồng bào. Những gia đình vượt biên bị niêm phong với cái dấu đỏ lòm là phản quốc. Giờ thì sao? Ngồi đâu cũng nói chuyện Mỹ, ngồi đâu cũng nói chuyện Pháp, chuyện Anh. Người Việt ngày xưa trốn chạy hả? Vượt biên đó hả? Bây giờ trở thành cái khúc ruột ngàn dặm, xa quá, cắt không được. Rồi con ai? Con cán bộ, từ cấp trung cho đến cấp cao, đều alley hop, vọt đi du học bên Mỹ. Nhiều cán bộ hưu, nhưng mà chưa có về hưu. Mà khai là về hưu cũng đã có thẻ xanh lận túi rồi. Chờ đến giờ là ao. Thế mới thấy trên đời này mọi giá trị chẳng có chi là vĩnh cửu cả, đúng không quý vị? Trong tiếng Việt, giàu đi đôi với cái chữ sang. Thế nhưng giàu, thời nay á, giàu tiền á, thì nhiều, nhưng mà sang á, thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó mà tìm ra cái chữ sang lắm. Bởi sang, sang nó nằm đâu? Sang nó nằm ở trong cái cốt cách, trong cái cách ứng xử, trong cái trí tuệ của mình, trong cái ngôn ngữ thể hiện, trong cái điệu đi, trong cái cách nói, trong cái kiểu cười. Chẳng phải chơi góp mà sang, cũng chẳng phải có cây hoa quý đắt tiền mà là sang, cũng chẳng phải tiền muôn bạc tỷ mà sang, cũng chẳng phải có một chút sắc đẹp gì gọi là sang, có một chút địa vị xã hội gọi là sang, có hột xoàn cắt ký gọi là sang. Có nhiều người hả, xu nịnh, tiền hô, hậu ủng mà lại được gọi là sang à. Ê, ngẫm cái sự đời mà phát buồn. Bởi vậy chúng ta thấy rằng là trong một cái ca khúc được mang tên Đôi Khi Ta Muốn Khóc, tác giả hay tác giả cố nhạc sĩ Lê Hồ Hà có nói sao? Đôi khi ta muốn thoát ly đi thật xa khỏi cái khung trời này, lên rừng làm bạn vui với hươu này. Đúng. Đôi khi ta muốn thoát ly đi thật xa khỏi cái cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai. Đôi khi ta muốn khóc khi mà thấy con người không biết thương đồng loại, con người thường khoe khoang, rất khôn ngoan. Đôi khi ta muốn khóc khi thấy nhân loại tranh một cái miếng ăn từng ngày, vui lòng chịu luồn cúi ở dưới chân ai. Đôi khi ta thấy chán chê khi tình thương đã không tồn tại, nhân tình tựa như gió thoảng mây bay. Đôi khi ta thấy xót xa khi nhìn anh chiến binh mù lòa, nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa.
Đôi khi ta muốn thoát ly đi thật xa khỏi khung trời này, lên rừng làm bạn vui với hươu này. Đôi khi ta muốn thoát ly đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai. Khóc khi thấy con người không biết thương đồng loại, con người thường khoe khoang rất khôn ngoan. Đôi khi ta muốn khóc khi thấy nhân loại tranh miếng ăn từng ngày, vui lòng chịu luôn cúi dưới chân ai. Không tồn tại, nhân tình tựa như gió thoảng mây bay. Đôi khi ta thấy xót xa khi nhìn anh chiến binh mù lòa, nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa. Ta nghe thương cuộc đời hơn nữa, để ta nghe thương con người yêu hơn xưa. thấy chán chê khi tình thương đã không tồn tại. Nhân tình tựa như gió thoáng mây bay. Đôi khi ta thấy xót xa khi nhìn anh chiến binh mù loà, nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa. Đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi khung trời này, lên rừng làm bạn thân với hươu nai. Mai đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai.
Đó là ca khúc được mang tên Đôi Khi Ta Muốn Khóc, một sáng tác được cố nhạc sĩ Lê Hồ Hà, được Hoàn Tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa với câu chuyện được mang tên Chuyện Vẫn Vơ mà tự cho là đẳng cấp, tác giả Đỗ Duy Ngọc. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện có ý nghĩa trong lần sau.
Khi nhìn anh chiến binh mù loà, nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa. Ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi khung trời này.